Phật rất giỏi mà họ lụy rất giỏi nhưng mà vẫn khổ đau trong tình cảm, không ai mà giải tỏa được hết. Cho nên cuối cùng mời thầy Tâm Huệ giải. Tôi cũng vậy, có nhiều người họ đau khổ với chồng à, bởi vì chồng cái tướng của ông nó cao sang, nó phọt ngực, nó nở như sư tử vậy đó. Cho nên bởi vì tôi có đọc về sách về tình yêu rất nhiều nhưng mà tôi không có thực hành thôi à, tôi đọc rất là nhiều cho nên tôi biết. Có nhiều Phật tử hỏi tại sao thầy biết, tôi nói là quý vị biết dục vọng mà quý vị biết không biết lý thuyết tình yêu là cũng là một điều sai lầm. Cho nên tình yêu cần phải học. Có học không? Tầm bậy. Tình yêu không học là chết, là yêu chết á. Phải học. Không phải nhìn nhau như vậy rồi bên kia đánh lung nhau rồi mình yêu được liền đâu. Lúc kiểu như vậy phải học. Học ở đây là đắn đo suy nghĩ à, phải thân cần vài ba năm. Bây giờ đâu cần vài ba năm đâu ha. Chị nấp một cái chị cần cầu về cô, chị nấp sau hè một cái cơn mưa thôi, bất tự nhiên nhìn nhau mà yêu liền. Yêu của đó là yêu chết đó. Cái đó không được, tôi nên phải học. Hồi xưa ba tôi mà đi làm rể á, việc mấy năm học yêu không? Học ba năm học yêu. Rồi sau khi học được cái ba năm yêu xong rồi, bắt đầu ngoài tôi mới gả mẹ tôi cho ba tôi. Học ba năm, mày phải đi bừa củi, mày phải đi giả gạo, mày phải đi cày. Cày mà cày cho Phật, cày cho thực thẳng. Cày mà cày cong cả cũng mất vợ đó. Chứ đừng có nói rằng là cái gì cũng học hết. Cho nên ông Rich Rom, một nhà triết học về tâm lý tình yêu, ông người Đức, ông viết là tình yêu và lý trí tình yêu nó có nhiều loại lắm, nhưng hôm nay không có giảng tình yêu đâu. Thì cần phải học. Bây giờ quý vị lớn rồi, ở đây có một số họ ưa tu phải không, mà giảng hoài họ buồn, mà giảng hoài họ buồn. Tôi giảng tình đồ hẳn cũng xấu sắc lắm, nhưng mà tôi không có giảng. Khi nào mà ở bên Hàm Buộc có tổ chức mấy cái khóa mấy năm trước, tôi giảng rục rặc tới 4-5 ngày liên tiếp. Tôi cũng chuyên về cả đó mà. Tôi nghiên cứu tới gần 3-4 tập về tình đồ trong Đại Tạng Kinh. Tôi nghiên cứu từng bộ môn tôi từng giảng được. Nhưng mà ở đây chỉ có ngắn quá, cũng giảng nhiều được. Hôm qua còn hôm kia có cái thầy nào đó. Chi đó, thầy giảng tình đồ có hay không? Quý vị thích không? Thầy cũng giảng tình đồ hả? Có như thầy giảng tình đồ rất là hay. Sư ông Minh Tâm ngồi với cái bà rất là già. Mà tôi đổ quý vị có cái già, có cái bà già đó ngồi với sư ông không? Không có hả? Tôi bìa ra. Thì có sư cô kia, cô ngồi với tôi, nhưng mà cô là cô học trò à, cô học tôi cũng nhiều năm cho nên cô rất là nể tôi và kính tôi. Cho nên khi ngồi đó, khi lúc mới đầu ngồi thì cô ngồi rất là nghiêm túc, cô không dám nhìn bên tôi, cô nhìn bên này thôi, mà tôi ngồi bên này à, cô cứ nhìn bên này thôi. Đến khi mà bắt đầu máy bay đi về đêm đó thì mạnh ai nấy ngủ à, thì... À, mình ai nãy ngủ mà tôi ngủ á, thường thường khi tôi ngủ á, mình nhìn cái ngủ của người ta đó, đấy là tình đồ đó. Những người họ niệm Phật tình đồ nhưng mà họ ngủ ngả cái miệng ra rất kinh khiếp. Tất cả những cái cử chỉ hành động nhẹ nhàng tế như là tình đồ đó, không phải mình niệm suốt ngày, niệm xong rồi gặp để cháu hàng lá bóp một bắt tay, cái đó không có tình đồ đâu. Mình tu tất cả những cái cử chỉ, những cái hành động, bất cứ một cái cử chỉ nào, xin lỗi cho đi vào trong toilet cũng nhẹ nhàng. Trong lớp của tôi buổi sáng đi vào đi ra đóng rầm 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 mà các thầy rồi đó gọi là mức oai nghi và tệ hạnh. Tình đồ là nhẹ nhàng. Quý vị tu mà không đạt về tình đồ á, mà bước vào cửa Phật Di Đà mà quý vị đóng rầm một cái, Đức Phật đi về đi, đi về tá bà lại đi, thô lỗ như vậy. Tình đồ là cảnh trong sạch, cảnh thanh tịnh nhẹ nhàng tệ nhị, mà đem cái cảnh thô tục của tá bà mà ở tình đồ không được. Nếu có được chăng thì ở cái cõi phàm phu tình đồ đó, qua bên kia mà ở, không có ở Phật Di Đà. Cho nên tình đồ không phải niệm Phật hoài, mà về tình đồ niệm xong mà đập cháu rầm 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 ấy, hoặc là chửi chồng, cái đó không có tình đồ gì cả. Thì tất cả những cử chỉ, những hành động đó là thiền, là tình. Mình tu tình đồ rồi mình bác thiền, mình bác niệm Phật, mình bác những kinh điển Đại Thừa. Kinh điển một cái pháp môn của Phật nói ra 84,000 pháp môn nào cũng có giá trị và đối cơ của chúng sinh hết. Tại sao mình tu cái pháp môn này rồi mình đả kích cái pháp kia, làm cho nó loạn xuống ngầu lên hết. Cho nên quý vị thấy có khi nào tôi giảng tôi bạc kích một cái pháp nào không? Bởi vì tôi thích tất cả các pháp môn là tôi cũng thích hết. Tôi không chuyên một cái pháp nào hết. Tôi đọc hết tất cả pháp của Phật. Cho nên khi tôi đi giảng tùy cơ tôi giảng. Người này tu tịnh độ thì tôi giảng tịnh độ. Người này thích thiền tôi giảng thiền. Người này thích pháp hoa tôi giảng pháp hoa. Người này thích về mật tông tôi giảng mật tông. Tôi đều giảng được cả. Cho nên vì vậy tôi không có thiêng một cái bộ môn nào cả. Cho nên cái đầu óc tôi rất là nhẹ và khỏe. Một số các vị tổ đó nói thì truy nguyên về quá khứ thì là mình nói các vị tổ. Nghe đến chữ tổ thì mình rất là sợ. Bởi vì khi mình nghĩ đến chữ các tổ đó là đa phần các ngài chứng. Ví dụ như tôi như vậy, cái cổ xuyên một cái bộ môn nào đó nổi tiếng lên, chẳng hạn như ông Hương chứ ông không ở bên Việt bên Trung Quốc đó, chứ không thầy chứ tình không đó đó, người ta cũng có thể là kêu ông tổ tình đồ đó. Nhưng mà ví dụ như ông mang một cái tấm tứ kiến, ông mang một cái tấm tứ kiến, ông phá hết tất cả những cái tư tưởng của đại thừa, ông cổ xuyên tình đồ thôi, thì bây giờ ta nể ông rồi, tương lai đến khi ông chết đi cả 100 năm 200 năm sau rồi bất cuộc của công ta tôn ông lên làm tổ. Nhưng mà trong cái hiện tại đó, ông làm ví dụ như đấy, ví dụ thôi nghe, ông làm những cái ông cổ suy những cái bộ pháp môn của ông thôi, cũng đã phá hết cái bộ môn khác, thì cái này đối với tinh thần Phật giáo gọi là thiên kiến, gọi là thủ, một trong cái thủ. Cho nên từ đó mình không dám nói vấn đề tổ là một việc, là cái gì cả. Cho nên tổ chưa chắc là đúng, tổ có những cái sai. Người ta nói là chưa bày sao nay làm không được. Đức Đạt Lai Lạt Ma còn nói những câu rất là rõ: các bậc thầy tiền bối của mình khi giảng những pháp sai và viết những cái bài pháp sai, bây giờ mình phải điều chỉnh lại. Thì quý vị biết, trở lại thì khi bắt đầu về đêm rồi đó, thì coi như mạnh ai này ngủ thì tôi ngủ rất thẳng. Khi tôi ngủ đó, tôi nhìn người ta ngủ là tôi biết người đó không có tu. Phải đời là mình niệm Phật rồi mình nhìn người kia không tu mà mình nói không tu đâu. Tôi ngủ mà tôi chưa ngủ, thì tôi nhìn có những người nó ngủ, nó hạ miệng ra rồi nó ngáy rầm, rồi những cái chuyện rất là thô lậu. Thì tôi là người này á, khi họ đang còn sống hàng ngày đó, họ tác động những cái rất là thô kịch. Bởi vì tất cả những cái gì mà cái hành tướng, những cái hành động bằng ngày của mình hành động, nếu mà hành động tệ đó, đêm mình khi mình về thì nó hiện ra những hành động tệ nhỉ. Còn thường ngày á, mình hành động những cái thô lậu, mình nói năng, mình chửi, mình làm những cái chuyện nó không có đúng với cái thân mình, với cái ý mình, với cái khẩu mình á, thì ban đêm nó hiện lại tất cả những cái gì mà mình làm. Cho nên có những người ngủ mà hạ miệng hạ mồm ra mà ngủ thì cả rất là dễ sợ. Tôi có thấy từng những cái người mà khi họ chết á, cái người nào mà đây là trong 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 tưởng họ nói